This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Atlas 1160 AM Hoàng Tính. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn vui tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị qua dòng truyện của giọng phím của chú Đoàn Xuân Thu, tác giả Đoàn Xuân Thu ở Melbourne, Úc Châu. Và ngày hôm nay, một cái câu chuyện phím, một cái câu chuyện vui xin được hầu gửi đến cho quý vị có tên Ọe Robert Đánh Đu. Ọe Robert Đánh Đu, tác giả Đoàn Xuân Thu, xin được mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.
Tôi nhớ hồi 8-9 tuổi nha, tía tôi làm nghề tay trái, đó là ký giả, chuyên phê bình tuồng cải lương cho cái trang kịch trường ở trên báo Tiếng Dội của ông Trần Tấn Quốc ở thủ đô Sài Gòn xưa nha. Hồi đó cái gánh cải lương nào có cái tuồng mới dựng á, thường á về rạp Vĩnh Lợi của thầy Năm Tú gần chợ Mỹ Tho để mà hát, người ta kêu là cái hát phúc khảo. Hát phúc khảo tức là tổng duyệt lại, thay tuồng á tức là soạn giả, coi lại từng cảnh từng màn, nên thêm chỗ nào, nên bớt chỗ nào để cho cái vở tuồng nó được hay hơn. Tuồng hay á sao á mới về rạp Nguyễn Văn Hảo, phải không, ở cái đường Trần Hưng Đạo Sài Gòn, hát tất sẽ là ăn khách hơn, hát được nhiều sức hơn, hát sẽ lâu hơn. Hát phúc khảo cũng là một cái dịp để đào kép, hiểu cái tích, thuộc cái tuồng. Có vậy nghệ sĩ mới nghĩ ra cái cách diễn xuất như thế nào để mà lấy được cái nước mắt của bà già trầu ở chợ Cầu Ông Lãnh, hay hoặc là mấy em bán bánh mì ở chợ Năng Suy. Mà muốn có ai chỉ ra được cái hay, cái dở của cái tuồng tích không ai bằng ký giả kịch trường. Đó là nghề của chàng, phải không? Rồi những cái lời khen tặng, những cái lời khen tặng của ký giả kịch trường sẽ được in ở trên báo nhằm lăng xê cho cái vở hát, được bầu gánh cho in ra giấy quảng cáo để mà xe ngựa đi phát, dụ khỉ bà con đi hát tối nay đó mà. Rồi sau khi mà cánh màn nhung khép lại, giảng tuồng, soạn giả mới mời ký giả đi ăn cháo khuya. Hai người vậy cứ lai rai ba sợi đó, rủ vô lời ra, nhắc nhỏ nhau nghe, kêu thêm thắt chỗ này, kêu bỏ chỗ kia. Còn mà cái bài lên báo là không có cái vụ chê, chỉ có khen thôi à. Bởi vì giết kẻ thù chớ giết bạn đành sao lòng, phải không? Đành lòng sao được. Chính vì vậy mà soạn giả rất là trọng vọng ký giả kịch trường lắm. Mời ổng đi xem hát, hai cái ghế thượng hạng, cái ghế ngồi chính giữa gần xịt ở bên sân khấu đó, kẹp lấy hơi lên gần cần cổ để mà xuống giọng cỡ tới xuôi bọt mép, mình còn nhìn thấy cái bọt bong bóng nước miếng nữa đó à ngang. ơi, những lần như vậy á, má kêu tía là phải dắt tôi theo đó. Mãi sau này lớn lên á, tôi mới hiểu nha, má tôi làm vậy á là để bắn tiếng cho mấy cô đào á thinh sắc đó là tía tôi đã có vợ con đùm đề rồi. À, sẽ không có dám mà rủ rê tía tôi đi ăn chè bất tử, cái kiểu mà ca sĩ Khánh Ngọc rủ nhạc sĩ Phạm Di đi ăn chè bên nhà bè hồi năm nắm vậy á mà. Tám giờ rồi, 8 giờ tối rồi nó mới mở màn hả, coi chưa hết cái màn đầu á là tôi buồn ngủ, tôi buồn ngủ hiếp hai con mắt luôn, càng cứ thổi tò te trống của dàn nhạc Tây nó cứ đánh gầm 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 gầm, đang mơ màng cái giấc điệp. Ke thì nó ke nó cháy đầy mồm, bỗng giật mình thức giấc à nha. Ồ e rô bê đánh đâu tặc dân mà nhảy dù cho rô băng súng á. Nghe vậy là tôi biết màn nhung đã khép lại rồi, tuồng đã giãn, mình thức dậy mình đi về thôi. Sau này á, bèo dạt qua trôi, trôi tới tận nước Úc này đây nè. Đêm giao thừa đi nhậu, tôi gặp lại cái bản ỏ e rô bê đánh đu. À, té ra nó là dân ca Âu Lăng Sai của xứ sở Scotland nha. Mỗi chiều cuối năm, nhớ quê nhà bên kia biển, tôi thường thả bộ ra pub, tức là cái quán rượu ở phố Sực Ray, chỉ cách nhà tôi khoảng 10 phút đi bộ để để nhậu chứ chi. Lúc đó còn đi cày, mở thiệt, nhưng mà tiền bạc nó cũng hơi rủng rỉnh nha. Đó, tôi lại quầy, tôi mua bia để mà tôi uống chơi, ngồi tán dóc để mà học thêm chút đỉnh tiếng địa phương, tiếng đường phố của cái bọn Úc Đa Cá Lăng Dừa. Người ta nói không có sai mà, muốn giỏi tiếng Úc á, hãy học ở trên giường với con vợ Úc. Nếu mà không có cái con nhỏ Úc nào mà chịu làm vợ mình hết ráo thì nên học ở quán nhậu hàng đêm nghe. Không có phải tốn tiền học phí, chỉ phải tốn tiền bia thôi. Tốn tiền nhiều chừng nào thì cái bụng bự và cái tiếng Úc nó mau giỏi từng ấy thôi, phải không? Cũng chính vì cái giọng tiếng Úc lơ lơ tá lả như là cái sổ tràng Đại Liên M60 của tôi, con nhỏ Úc gốc Ý phục vụ bia bọt trầu trà ơi nó sexy, bởi vì em cổ nhũ mắt xanh mỏ đỏ nó rất là khoái nói chuyện với tôi à nghe. Chiều không có đi nhậu nó tán dóc được với em. Ở nhà cuồng cẳng cuồng chân, tôi nhớ cái không khí ồn ào của cái quán nhậu, trao ơi nó vui hết biết, của cái chiều cuối năm mà buồn biết bao ở trong tất giả nha. Giao thừa năm nay tôi mới dõi giác cái càng tôm đến quán để gặp lại cái người xưa nha. Đó, bước vô quán em nháy mắt với tôi rồi hỏi xỏ, hello bộ xúc chuồng hả? Nghe vậy tôi mới trả lời, ôi tại ơi, tại tôi nhức đầu nha. Em nghe như vậy em có vẻ em lo lắng lắm. Âu á, nhức đầu sao, đi nhậu? Tôi nghe vậy tôi mới trả lời, tôi sung lắm. Tôi sung lắm, nhức đầu là con vợ tôi thôi à nha. Em mới đặt trước mặt tôi một cái ly bia đầy bọt á. Tôi ngửa cổ tôi làm một hơi nghe cái ót cạn hết cái nửa ly rồi đó. Xong đó, tôi kể cho em nghe câu chuyện có tựa đề là Thượng Đế cho con hỏi như vậy nè. Đó, chuyện rằng Thượng Đế ra lệnh, Adam à, ta muốn con làm cái chuyện rất quan trọng này cho ta. Adam nghe như vậy mới hỏi, dạ tâu Thượng Đế ngài muốn con làm chuyện gì? Ồ, người hãy đi xuống thung lũng nha. Adam nghe như vậy mới hỏi, thung lũng là cái gì? Thượng Đế mới cắt nghĩa cho Adam nghe rồi nói, qua sông đi con. Ủa, sông là cái gì? Sau đó Thượng Đế lại cắt nghĩa cho Adam nghe rồi mới nói, đi qua ngọn đồi đi con. Ủa, ngọn đồi là cái gì? Thượng Đế lại cắt nghĩa cho Adam nghe, rồi lại nói: ở phía bên kia cái ngọn đồi con sẽ tìm thấy một cái hang cỏ nó mọc tùm mà nha. Ủa, hang là cái gì? Dạ, vậy là Thượng Đế lại cắt nghĩa cho Adam nghe, rồi lại nói: trong hang con sẽ tìm thấy một con nữ rồi nha. Nghe như vậy thì Adam mới hỏi: ủa, nữ là cái gì? Thượng Đế lại kiên nhẫn cắt nghĩa cho Adam nghe, rồi nói: ta muốn con sản xuất baby nha. Ủa, làm thế nào để con làm được chuyện đó? Trời ơi, Thượng Đế thở vào hển hảo, rồi sau đó ngài lại thở dài và đem cái hình ảnh của con ong con bướm ra làm, người ta kêu là ra làm một cái giáo cụ trực quan để cắt nghĩa cho Adam nghe. Adam rất là thích cái chuyện đó lắm, cho nên Adam cũng háo hức xuống cái thung lũng, rồi băng qua sông, rồi băng qua đồi, rồi chui vào trong cái hang đó. Nơi đó thì Adam cũng đã tìm thấy một con nữ ngang. Rồi một lúc sau Adam quay lại, Adam hỏi: à, tâu Thượng Đế nhức đầu là gì ạ? Con nhỏ phục vụ bia bọt khoái chí nghe vậy rồi cười hí hí. Tôi thấy nó cười hí hí tôi mới bèn ướm lời: nào, đêm nay sau khi mà đóng cửa em có nhức đầu không em? Chú cha ơi, nó nghe xong nó thè lưỡi, nó hỏi: dạ không dám với anh đâu, không dám đâu. Trong lúc tôi đón giao thừa ở trong quán nhậu thì dân Úc nó lại túa ra đường mà nó xem bắn pháo bông nha. Mèo chuột u trâu ơi, nó ôm nhau nó hung hít rồi nó cười vui như là con nít vậy đó nha. Khi nửa đêm ập đến, năm 2022 đáng để quên lùi vào lịch sử, màn bắn pháo bông của đêm giao thừa dài 12 phút nổi tiếng trên toàn thế giới tại cái cầu cảng Sydney, thủ phủ của tiểu bang New South Wales đông dân nhất Úc Châu, cũng đã được bắt đầu. Đó. Mỗi năm thì cả triệu người bu lại để xem bừng sáng pháo bông nói lời tạm biệt năm cũ. Dân Sydney của tụi nó đổ ra, nói thiệt chứ đầy bãi biển Bondi luôn ngang. Rồi sau đó những cảnh tượng hùng vĩ tương tự đã lần lượt nổ tung ở Adelaide, đó, thủ phủ của tiểu bang Nam Úc, Darwin, thủ phủ của lãnh thổ Bắc Úc, và Perth, thủ phủ của tiểu bang Tây Úc, bởi vì khác cái múi giờ nha. Không chịu thua kém Sydney, bầu trời đêm ở Melbourne cũng bừng sáng pháo bông. Úc này cũng vui. Cưới vợ là đặt một cái dấu on bon final, đó, cho một cái đời sống, người ta kêu là một cái đời sống độc thân tự do, chấm dứt những cái ngày vui, những cái ngày mà muốn làm gì thì làm. Giờ làm bất cứ cái gì cũng phải xin phép ở nhà. Đó, nghĩa là bắt đầu một cuộc đời nô lệ chứ. Vậy đó. Vậy mà cũng có một cái thằng Út cho rằng nha, mình là một người may mắn mới cưới được con vợ thổ dân nha. mới cưới được con vợ thổ dân nha. Rồi đêm giao thừa nó dắt con vợ mới ra đứng giữa đường. Đứng giữa đường rồi sao nữa, trâu cha ơi, hai đứa nó ôm nhau sneo đó, nó chụp hình rồi sao, nó chụp hình rồi nó mới post lên ở Facebook đó, nó khoe với bàn dân thiên hạ, là tao vừa mới bị con vợ tao nó tiên án chung thân kìa. Ồ e Robia đánh đâu, thiệt là ngu như là một con kangaroo râu. Thank you.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là câu chuyện vui, một bài phím vui rất là hay của tác giả Đoàn Xuân Thu mang tên là Oe Robert Đánh Đồ. Đã kết thúc rồi. Cảm ơn chú Thu đã có một câu chuyện vui để có dịp hoàn tính chia sẻ với bà con nghe chuyện. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Đọc Truyện Vui ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đọc Truyện Vui lần sau. Xin cảm ơn quý vị.